Xin chào tất cả quý bạn đạo. Hôm nay ngày 17 tháng 7 năm 2021, bây giờ là 19 giờ. Tổng số là khoảng 44 bạn đạo. Xin mời anh Bảo bắt đầu.
Kính chào quý bạn đạo. Tuần này chúng ta sẽ bắt đầu bằng bài thơ ngỏ có tựa đề là Nhân quả. Nhân quả, nhân quả vãng lai đường tu học, quán ân rõ rệt tự chân hành. Nhận điều hay dở theo dệt tốt, mắt thánh chân tình xét lý thanh. Lương Sĩ Hằng. Bài Nhân quả này là đề tài chánh đó. Sao? Các bạn nghe chữ nhân quả có cái gì thầy giảng mà còn nhớ mày nói cái gì về luật nhân quả?
Em xin đóng góp này.
Dạ
Bảo
dạ
theo em ấy thì là cái nhân quả ấy thì là thường thường nó đi đua với nhau, đi sát với nhau, tức là bây giờ cái nhân ấy thì là nó tượng trưng cho một cái hạt giống ban đầu của mình gieo xuống thì để cho cái sự tiến hóa cũng như là cái hoàn thiện của muôn loài vạn vật cũng như là của con người mình. Thế mà ví dụ như là bây giờ mình đầu tiên mình gieo cái nhân tốt, nhân lành xuống thì chắc chắn là mình nay mai mình sẽ thu được cái quả lành cũng như là cái quả chín. Nếu mà mình mà gieo cái nhân ác hoặc là gieo cái nhân nó bị sâu hoặc là mối mọt chẳng hạn thì nay mai chắc chắn mình sẽ thu phải những cái quả không tốt, những quả đắng. Thế bây giờ nó đi đôi với cả cả như con người mình vậy, khi mà bây giờ mình còn sống trên cái trần gian này mà mình cũng làm việc thiện, lập hạnh, làm cái việc thiện, làm việc tốt thì chắc chắn những cái kiếp sau hoặc là kể cả chính những cái kiếp tại thế mình đang sống có khi cũng gặp nhiều những cái duyên may mắn hoặc là những cái chẳng hạn như cái lúc cuối đời lâm chung bệnh hoạn mình cũng được nhẹ nhàng thanh thản, nó không bị nặng nề. Thế bây giờ khi mà sống trên đời mình cứ làm những việc ác việc xấu thì là chắc chắn là mình sẽ trong cái kiếp này và kể cả kiếp sau mình sẽ thu phải những cái kết quả nó không không như mong muốn. Em xin ý kiến.
Ừ, cảm ơn anh. Các ai muốn đóng góp thêm không? Nhân quả, luật nhân quả là cái gì quan trọng?
Trong cái băng thầy giảng ở bên Úc, thầy nói là nhân quả cánh cửa vô vi.
Tại sao thầy nói là nhân quả là cánh cửa của vô vi?
Em không hiểu rõ được cái ý này lắm.
Tại sao là thầy nói là nhân quả là cánh cửa của vô vi? Nhớ không? Nghe cái này nha.
Thưa thầy, thầy giảng cho tại sao nhân quả là cánh cửa của vô vi?
Nhân quả là cánh cửa của vô vi. Khi mà các bạn tu nó tu tiến, nhưng mà các bạn làm bậy thì tự nhiên nó phải hạ từng công tác luồng điển nó giáng lâm xuống trong tình dục rồi sanh ra bệnh hoạn, chết một cách tức tử không biết trước được.
Này nói cái luật nhân quả là cánh cửa của vô vi á, như mình làm tốt thì đi lên mà mình làm bậy là nó đi xuống, cái cán cân nó rất là nhảy. Mình có hai chiều, một chiều đi lên một chiều đi xuống, mà mình hướng chiều đi xuống là cái luật nhân quả nó rất là chính xác, dứt một cái là thay đổi hết trơn à. Thì ngày hôm nay mình có hiện diện ở trên mặt đất này là cũng theo cái định luật nhân quả. Tại sao khi mà mình luân hồi nó theo định luật nhân quả là theo cái gì? Mình được luân hồi tại thế nè, mình theo cái luật nhân quả là như thế nào?
Em xin đóng góp thêm là bây giờ chẳng hạn cái tại thế trong cái lúc mình đang sống ở trần gian này này của cái kiếp này ấy, mà mình làm những cái điều việc thiện hoặc là làm những cái việc thiện lành, những cái việc tốt ấy, thì nay mai luật nhân quả mà mình không may mình lại được rơi vào những cái nhà có cái trật tự cũng có cái cuộc sống trật tự trên trên dưới ra dưới thì mình có càng có cái cơ hội để mình tu.
Người nhà có đạo đức có phước đức hơn,
Vâng.
chứ mình lọt vô cái nhà mà không có đạo đức thì mình không có được cái ảnh hưởng tốt đó. Nếu mà mình có
Vâng.
cái gương tu, thì tại sao mình đầu thai được đầu thai làm con người? Tại sao kiếp này mình đi tu?
Kiếp tức là tại thế mình đã có tu rồi mà mình đang tu ở cái đà phát triển, nó đang phát triển rồi thì sang cái kiếp sau mình có cái đà để mình phát triển tiếp.
Còn tu mà còn tội lỗi nhiều quá cho nên mới đầu thai làm con người, phải không?
Và để tu tiếp để sửa chữa.
Còn là một tội hồn chưa hoàn tất, tội lỗi còn nhiều cho nên ông trời ông mới cho mình làm con người mà thì tiếp tục tu học. mà khi đầu thai vô một cái xác người á, thì nó theo luật nhân quả làm sao? Đâu có ai giống ai.
Mỗi người một cái hình dáng, mỗi người một khuôn mặt, mỗi
Sao?
người một
Theo cái
tính,
luật,
mỗi người một ý.
theo cái luật gì?
Luật đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.
Theo cái luật gì mà vô cái xác này?
Hóa sinh sinh.
Xác này đâu có ai giống ai, phải không? Cũng
Và
mắt mũi tai miệng mà nó không giống nhau, cái gì nó không giống nhau?
giờ cái ý, cái trí của mình nó không giống nhau thì nó biểu hiện lên cái mặt luôn.
Cái gì mà một chữ hai chữ thôi mà nói rõ rõ là cái gì nó khác nhau?
Cái tâm thức.
Cái tâm thức là do cái gì? Tâm thức thì ai cũng có tâm thức, nhưng mà nó khác nhau chỗ nào?
Cái nghiệp.
Cái nghiệp nó khác nhau chỗ nào? Tại sao cái nghiệp nó khác?
Do trình độ tiến hóa của mình.
Cái trình độ nó không có giống nhau, cũng mắt mũi tai miệng vậy mà không có trình độ nào giống trình độ nào hết. Thì cái trình độ nào thì đáp ứng theo hội nhập vô cái xác tương xứng với lại cái trình độ của mình. Cái đó nói về cái xác thôi, nó sẽ hội nhập vô cái xác tương xứng với trình độ của mình. Con kiến là vô con kiến, con dòi vô con dòi, con người ta thì được luân hồi vô xác con người, nhưng mà xác con người nó cũng có nhiều trình độ khác nhau. Con người cái óc nó khai mở hơn, thông minh hơn, học cái gì cũng dễ dãi hơn. Con người thì nó chậm hơn, cái đó là cũng do cái trình độ tiến hóa của mình vô cái xác như thế nào á, thì mình cũng biết kiếp trước nó cũng như cỡ nào. Rồi có người làm ác rất dễ dàng, có người làm ác khó làm ác, làm không được, kiểu cắt cổ gà cắt cổ vịt họ làm không được. Có người thì sanh ra đây kêu ăn mặn ngon ăn được, sanh ra nhỏ là đã ăn chay, không thể nào ăn thịt được. Thì cái đó mình thấy trình độ mỗi người nó mỗi khác, tùy theo cái luật nhân quả. Có người người ta nghe đạo người ta hiểu liền, có người nói bao nhiêu nói cũng không vô, hay là nhiều khi bắt được có chút xíu. Và ra là cũng trình độ căn cơ nó khác nhau. Còn có người người ta mới gặp đạo chút xíu là người ta hiểu được nhiều chuyện, ta nhớ được nhiều chuyện mà mình nghe nghe hoài mà mình không có vô, không có vô được cái gì hết, thì cái đó cũng là trình độ. Thì thấy mắt mũi tai miệng vậy chứ không ai giống ai hết, cái đó là cũng theo cái luật nhân quả. Rồi còn gì nữa trong cuộc sống của mình theo cái luật nhân quả làm sao? Trong cuộc sống của mình, trong cái hoàn cảnh của mình,
Gặp được nhiều may mắn nếu mà mình có cái kiếp trước mình sống một cách mình có tình thương với mọi người, mình cái gặp cái nhiều may mắn hơn.
là do cái gì mà có may mắn hơn?
Do
Do
sự
mình
tu tập
làm cái gì kiếp trước mà kiếp này được may mắn hơn?
được làm được nhiều phước.
Làm cái gì mà có phước? Làm cái gì mà được phước?
Hy sinh giúp đỡ mọi người.
Thì mình làm phước thì mình được được phước. Còn mình ráng ráng cố gắng tu thì mình được huệ, kêu bằng phước huệ song tu đó. Không làm phước là được hưởng phước, được vô cái gia đình sang trọng giàu có, hưởng phước. Còn cái người mà khai triển về huệ thì được sáng suốt, lên một cái tầng giới thanh nhẹ hơn, cho nên không có cần phải trở lại đây để hưởng phước, tại vì đã được cái thanh nhẹ rồi, người ta đâu cần cái hưởng phước ở thế gian. Cái đó kêu bằng gì? Tu tế gì? Tu tế cái gì kêu bằng không có trở lại thế gian hưởng phước á?
Đi giải thoát đi chú,
Tu tế
giải
cái
thoát
kêu bằng cái từ gì? Giải thoát, nhưng mà cái từ đó kêu bằng cái từ gì trong từ đạo á? Từ gì mà nó có phước á, đóng có tội đóng á,
không luân hồi trở lại.
có cái gì, chữ gì mà có phước có tội đóng á? Vô tội phước. Vô tội phước có nghĩa là gì?
Không tội cũng không phước.
Tại sao không có phước? Người ta làm phước rõ ràng mà tại sao nói không có phước?
Vô tội là không tội rồi.
Vô tội
người ta tu giải thoát nhưng người ta không có làm phước nữa, người ta không quay lại để người ta hưởng cái phước đấy mà.
Vô tội phước là sao? Nghĩa là người ta đã giải thoát rồi, người ta đâu cần trở lại thế gian để hưởng phước nữa.
Vô tội phước.
Vô tội là sao? Sáng
không có
sáng suốt mà không có làm tội nữa.
Làm tội nữa. Sáng suốt.
Thì tu tới vô tội phước. Rồi nhân quả vãng lai đường tu học là sao? Nhân quả vãng lai đường tu học có nghĩa là gì?
Thì theo cháu thì khi mình với con khi hành trình tu học của mình ấy thì chắc chắn là cái nhân quả thì cái kiếp trước của mình nó vẫn có mà nó sẽ vãng lai cái sự qua lại nó vẫn có thì
qua lại bằng cái qua lại bằng cách nào?
Bằng những cái nghịch cảnh, những nghịch cảnh nó đến. Và ngay trong gia đình của mình cũng có tất cả những cái đó nó đều là cái nhân quả thì cái kiếp trước
và những cái nghiệp
tốt
quả
thì tốt mà.
Và những cái nghiệp quả của mình đó, nhưng mà cái nghiệp quả nó xuất hiện trên đường tu học đấy chứ
thì nó xuất hiện thì để cho mình vui và thanh tịnh thì mình lấy cái oán làm ân thì khi đó mình với tiến được trước là tạo cho mình cái dũng. Chứ còn nếu nó cứ bình thản thì chắc chẳng bao giờ mình tiến đi đâu được. Tôi nghĩ như vậy.
Mình nghe cái này nha.
Hay lúc chết đi hồn sẽ đi đâu hay là đi vào quả luân hồi đầu thai lại như các Phật đã nói?
Tùy duyên chúng ta, cái luật nhân quả ở ở ác là ác. Cho nên kiếp này quý vị muốn tương lai quý vị trở lại làm người đàng hoàng hơn, quý vị phải hướng thiện như là ông sanh là ở thiện là giúp đỡ người đau khổ và tha thứ thương yêu như ở gia đình ai biết tầm mình cũng có phiền cũng không biết trách móc người khác sau cái phần hồn sẽ được hưởng những quả nhiều hơn dân làm trong đi với gia đình phúc đức hơn.
Cái đó thì mình hướng thiện, mình làm điều thiện thì nếu mà chưa có thoát được thì trở lại, cũng trở lại trong cái gia đình phúc đức hơn, có cơ hội tu hơn. Tại con người là có phần hồn, mà phần hồn là bất diệt. Mà mình làm cái gì là mình không có thoát được cái luật nhân quả, mình không trả bây giờ thì kiếp sau mình cũng phải trả. Còn mình còn sống thì mình phải biết lo tu. Thì lúc mình chết đi mình mới có cơ hội tiếp tục con đường tu của mình. Cho nên mới nói là nhân quả nó lai vãng trên con đường tu học của mình. Nó luôn luôn nó theo dõi và nó kiểm soát của mình. Kiểm soát mình. Mình không có thể nào thoát được cái luật nhân quả. Tâm làm thân chịu rõ ràng. Tất cả đều được ghi chép. Mà không có sai chạy một chút nào hết. Thì tất cả nó sẽ bây giờ mình đoán lo tu là nó quyết định cho cái cuộc sống tương lai của mình. Và cuộc hành trình tu học của mình nó như thế nào. Thành phố kiếp này mình có biết sáng suốt lo tu học không? Tại vì nếu mà mình tu mà mình thiếu sáng suốt á, mình cũng mang tiếng tu. Nhưng mà mình làm ác mình không hay, mình làm bậy mình không biết. Thì mình cũng phải lãnh, tâm làm thân chịu mà. Mình cũng phải lãnh lấy cái quả theo cái luật nhân quả của cái đời sau của mình. Nhiều khi trong đời này cũng đã có rồi. Rồi đời sau tiếp tục phải lãnh lấy cái quả đó nữa.
Một người đang thiền nhưng số vắng thì vẫn tu, vẫn thiền thì có kéo dài được số thọ hay không? Và đang tu nếu chết thì linh hồn vẫn tu tiếp hay phải luân hồi để trả nghiệp từ trong những kiếp trước?
Cái luật nhân quả là vô cùng ăn thua. Khi sống mà chúng ta chịu tu, chịu sửa là nhân lành thì là chết quả sẽ tốt, có cơ hội tiến hóa và tiếp tục tu hơn. Ngược lại thì phải chịu cái luật nhân quả, mình có ác có hại ai rốt cuộc mình phải chịu đầy đủ, nhịn nhục tối đa mới thăng hoa được tiến hóa lên tu tiếp.
Mình nhắc là mình phải nhịn nhục tối đa mình mới có cơ hội thăng hoa, tiến hóa lên tu tiếp. Không có làm gì hại ai thì mình không có phải trả cái quả đó. Cái luật nhân quả là luật gì?
Nó là luật tiến hóa của càn khôn vũ trụ của chú.
À, còn kêu là cái luật gì nữa?
Vay trả rồi em.
Vay trả là luật gì nữa? Cái luật nhân quả là luật trời, không có ai thoát khỏi hết đó. Ở thế gian có luật đời, nhưng mà cái đó cũng không bằng cái luật nhân quả, nó chính xác hơn nhiều lắm. Nhiều khi mình thoát được cái luật đời, mình trốn được. Nhưng mà mình không có trốn được cái luật trời. Cái luật nhân quả của ông trời là chính xác lắm. Mình làm cái gì bậy là nó thâu hết rồi. Thành ra cứ chiếu ra là không có chối cãi được.
Kính thưa thiền sư, theo thiền sư giảng, con người có phần hồn đều phải chịu định luật sanh tử luân hồi. Như vậy, khi con người bỏ xác thì phải bị theo cái định luật đó. Nghĩa là làm ác phải chịu nghiệp quả, làm thiện hưởng phước, và phải tùy theo luật nhân quả để đầu thai lại, hoặc làm người hay làm thú chẳng hạn. Mới vừa rồi thiền sư có giảng rằng kỳ này là kỳ chót, cái xác này là cái xác chót, có nghĩa là sao?
Rồi cuối cùng khi chúng ta bây giờ nhìn thấy vật chất đang giúp cho chúng ta rất nhiều, tiến hóa nào là tivi, cassette phát triển ào ào, mà tâm thức chúng ta không phát triển, chúng ta thấy vật chất còn tiến. Tại sao chúng ta có một khả năng siêu nhiên, có một khối óc tinh vi của trời đất hình thành cho chúng ta, và chúng ta không tự thanh tịnh mà mở trói cho chính mình, thì mình thấy rất khổ thẹn. Cho nên luật trời có trước luật đời. Luật trời là luật gì? Luật nhân quả. Người tu lấy nguyên khí cái trời đất khai thông tâm thức của chính mình thì mình bằng lòng sống trong luật nhân quả, không làm khổ bất cứ ai, là không có khổ mình. Tự nhiên phát triển trở về trong tự nhiên và hồn nhiên, sống hạnh phúc, có trời, có đất, có người, vui vẻ, tươi đẹp, lúc chết ra đi cũng bình an và tinh tấn, chứ không có mê muội như xưa
nữa. Cái luật nhân quả nó là luật của trời á.
Và nếu những người không ngồi thiền thì sẽ trở về làm kiếp người như sao?
Không, đừng ngồi thiền là không đặt cái đường lối tiến hóa đến vô cùng của chính mình, thì mình chỉ tới dừng chân tới chỗ đó thôi, phải luân hồi trở lại tùy theo cái luật nhân quả mà mình đã tạo còn sống.
Rồi sao, tại sao nói luật nhân quả tâm làm thân chịu, mà nhiều khi ông bà mình làm mình cũng bị ảnh hưởng là sao?
Cái đấy có phải là cộng nghiệp không chú?
Ừ, cái đó là mình cũng phải có liên hệ gì với gia đình đó, mình mới vô gia đình đó, mình mới chịu cái quả chung của cái gia đình đó.
Thưa thầy, con có một trên đường đạo mà tự tu tự tiến, mỗi cá nhân đều phải thực hành để đạt lấy sự thông suốt. Như trường hợp cha mẹ làm điều ác thì con cái phải chịu cái lây, hoặc là cha mẹ làm điều thiện thì để phước lại cho con. Thì trong cái trường hợp đó nó có giữ được cái luật tự tu tự tiến của mỗi cá nhân hay không?
Cái tự tu tự tiến thì mỗi cá nhân thấy rõ hơn, bởi vì ở đời người ta thấy cái luật nhân quả, mà ai đã phân minh cái luật nhân quả đó là người tu đã phân minh. Cho nên chúng ta tu rồi chúng ta mới thấy rõ cái luật nhân quả, chúng ta mới thấy rằng cha tôi là phước, ngày nay tôi có một những phước để thực tâm tự tu đó, hay là cha tôi làm điều ác, ngày nay tôi bị một cuộc hành hạ, nhưng mà tôi là một phần hồn đã tỉnh thức từ kiếp trước, mà lỡ mang xác phạm này tôi phải gánh chịu cái nghiệp đó, nhưng mà nhờ cái nghiệp đó tôi lại thức tâm trở về chính tâm Cho nên mỗi người đều có cơ hội tu, không tu ở kiếp này cũng tu ở kiếp khác. Mọi người đều có cơ hội tu học hết. Cho nên người tu mới nhận định được cái nhân quả, chúng ta thấy rõ hơn. Cho nên nó thấy rõ rằng nguyên căn của người đem ra cống hiến cho chúng sanh, cái luật nhân quả đó nhận được thiền giác.
Trong anh mà hiểu được cái đó đây. Ở đây thầy nói chỉ có cái người thiền người ta mới hiểu rõ cái luật nhân quả là cái gì. Chứ người mà không tu thiền thì nói thì chỉ biết vậy thôi, gieo nhân nào gặp quả đó thôi, chứ không có hiểu rõ cái luật nó nhân quả vô chi tiết nó như thế nào. Thì cái người thiền giác người ta nhìn người ta biết cái này là nhìn cái quả ngày nay là ta biết cái nhân kiếp trước là cái gì, ta thấy rõ. Thì cũng như cái sự liên hệ trong gia đình thì nó cũng có. Cho nên mình tu, nếu mà mình tu đắc thì mình cũng ảnh hưởng được cửu quyền thất tổ. Mà bây giờ mình đang tu thì cũng có cửu quyền, những phần tử được, những cái phần hồn đã được siêu sinh mà liên hệ với mình đó, cũng hỗ trợ, giúp đỡ, nhắc nhở cho mình tu. Cái đó là mình nhờ cửu quyền. Còn thất tổ là những cái phần mà còn đang sống ở thế gian hoặc là ở địa ngục. Thì những phần đó thì nó còn nặng, thì mình phải ráng tu đắc thì mình mới dẫn độ được. Cũng có cái sự ảnh hưởng thôi, chứ còn cái nhân quả tâm lành thân chịu thì ai cũng phải có. Rồi còn gì nữa không? Nhân quả còn cái gì nữa? Mình hiểu được cái luật nhân quả là mình phải phải sống như thế nào nó mới là đúng, cho mình đúng với con đường tu. Tại nó lai vãng trên con đường tu của mình mà. Bây giờ mình phải sống như thế nào á, mình phải cư xử sao, mình tránh những cái chuyện gì mà mình tránh làm á, thì lúc đó mình mới không có bị lãnh nghiệp.
Mình sống mà không đem những chuyện ngoài tai về tâm, không có đem vô tâm mình nữa,
không có đem
chuyện ra ở ngoài, để ngoài.
Chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai phải không?
Dạ.
Không có rước nghiệp vô phải không?
Hết bớt rước.
Rồi gì nữa không? Hiểu được cái luật nhân quả mình phải làm sao? Luật nhân quả là nó áp dụng cho mọi người rồi, thì bây giờ mình phải tránh làm cái gì mà để cho mình phải rớt nghiệp. Mình hiểu, khi mình hiểu rõ cái luật nhân, mọi người đều có luật nhân quả, thì lúc đó mình dễ tịnh hơn. Mà tại sao mình hiểu cái gì mà cái tâm mình nó tịnh hơn? Cho nghe cái này nha.
Cho nên nhiều người có nói, ô thanh tịnh, làm sao tôi thanh tịnh được? Không chịu bỏ, cứ bám vào. Cái chuyện không cần thiết thì làm sao thanh tịnh? Chúng ta nhận xét nó không cần thiết, ngoài tai bỏ ngoài tai, giữ cái phần thanh tịnh ở bên trong thôi. Cuộc chuyện ai nấy lo, nhân quả rõ rệt, không có phải chúng ta là vui đầu vô lo tất cả. Nếu mà cứ vui đầu lo tất cả là làm một ngày tổng thống rồi cũng chết rồi, mà làm một ngày gia trưởng cũng điên luôn. Người tốt quả, khi hiểu được nhân quả là chúng ta làm được nhiều việc. Con làm con chịu, cha làm cha chịu, rất rõ ràng. Rồi ổn định mỗi người một công việc. Cho nên nhiều người quá động loạn, khi thấy cha bệnh tôn cái tâm rộn rịp. Không phải như vậy. Nhân quả của cha mình hiểu chưa? Nhân quả của con mình hiểu chưa? Việc đâu còn đó. Lúc nào cũng biết rằng ở trong vòng trật tự vây trả của vũ trụ, muốn có thanh tịnh phải quan thông và thấy rõ dung điểm trật tự của mọi việc. Cho nên con người thông minh ở chỗ đó và sáng suốt ở chỗ đó. Cho nên phải hướng về cái sự thông minh và sáng suốt đó mới biết tìm ra sự sống của lễ sống hiện hành. Ở đời này nhiều chuyện rộng động loạn lắm. Gia đình, vợ con động loạn đủ điều hết. Nhưng mà rốt cuộc rồi đâu cũng vào đấy. Chúng ta đã qua biết bao nhiêu trận rồi, tại sao không biết hướng về thanh tịnh? Không phải là dẹp bỏ bằng cây chổi quét rác, nói lý luận như vậy, nhưng mà cái tâm thức của chúng ta hiểu được cái sự việc, khả năng sẵn có của chính mình, và mình lui về thanh tịnh thì tự nhiên mình sáng suốt, mình thấy sự việc đó đâu nó vào đấy, không có cái gì mà mất trật tự hết, thì tự nhiên mình ổn định à. Còn nếu mà mình nhào, mình lao đầu vô trong cuốn cuồng trong sự động loạn, mất thì giờ không tiến và bỏ vị trí thanh tao của chính mình.
Đoạn này thầy giảng rất là hay. Mình phải hiểu rõ cái luật nhân quả, thì mỗi người đều có cái luật nhân quả hết. Mình thấy mình động loạn, mình nhảy vô, mình chỉ rước nghiệp thôi, mình tạo cái động cho mình thôi, chứ mình không có giải quyết được cái gì. Tại mỗi người phải có một cái chuyện mà để giải quyết, thì mình tùy duyên độ hành thôi, mình làm việc gì mình làm thôi, mà mình lo mà không làm cái gì được, cái đó là nó chỉ tạo động cho mình thôi. Tại mình không hiểu, mình cuốn cuồng trong cái sự động loạn mà mình không thấy rõ là cái đó là luật nhân quả. Có làm phải có vay là phải có trả, có làm cái là phải gánh chịu. Mà mình muốn cho cái chuyện nó dứt liền á, là không thể có được. Thành ra mình phải bình tâm, hỗ trợ được cái gì thì làm thôi, chứ không có nên mà cuốn cuồng vô mà lo âu ở trong cái chuyện đó. Vì cái này con người ta dễ bị dính phải cái sai lầm này. Thì mình lấy cái tâm phàm mình nghĩ, thì lúc đó mình quên mất cái luật nhân quả. Mình thấy ai bị cái nạn gì mình cũng nhào vô mình lo, nhưng mà cái lo của mình đó nó không có cứu giúp được ai, tại mình lo trong cái sự động loạn mà. Mình quên mất cái sự trật tự của trời đất, quên mất cái sự trật tự của càn khôn vũ trụ, quên cái trật tự của cái luật nhân quả. Thì có vay thì phải có trả chứ, không trả thì chừng nào mới trả. Mà mình không hiểu, mình quên tới đó mình quên, là mình chỉ sống với cái tâm phàm mình nói thôi, là muốn cho cái nghiệp nó hết, muốn cho cái nạn nó qua, nhưng mà nó phải xong rồi nó mới qua. Nghĩa là ùn ùn ào ào rồi đâu cũng vào đấy, nhưng mà nó phải qua cái thời gian ùn ùn để cho mình có cái cơ hội để mình trả, để mình thức tâm, để mình học, để cho mình chín mùi. Cho nên nó phải có cái thời gian tính. Mà con người thì ai cũng nôn nóng, muốn cái gì nó cũng mau, muốn cái gì nó cũng sớm dứt. Cái nạn tới thì mình muốn qua cho nó nhẹ đi, cho nó nhanh đi, nhưng mà không được. Thành ra cái quan trọng là mình phải biết cái khả năng của mình, cái gì nằm trong tầm tay của mình và cái gì nó nằm ngoài tầm tay của mình. Ngoài tầm tay của mình đó, nếu mà mình cố gắng mình nhảy vô mình làm là những cái chuyện không cần thiết, là nó không có làm được kết quả gì hết. Còn những gì trong cái tầm tay giúp đỡ cứu độ của mình á, thì cái đó nó mới có hiệu quả. Mà muốn vậy á, thì mình phải lui về thanh tịnh. Mình có thanh tịnh á, mình mới có từ quan, mới có thanh quan, mới có thể hỗ trợ được. Còn cái người mà động loạn nói tôi muốn giúp người này, muốn giúp người kia, đâu có giúp được ai. Mình giúp chưa được mình nữa mà. Mình chưa giữ cho mình được thanh tịnh nữa mà mình giúp ai. Đã cái hiểu được cái luật nhân quả là phải hiểu xấu thấu như vậy đó, rồi mới không tái phạm những cái chuyện mà mình dễ làm sai, mà mình nhiều khi mình thấy cái đó cũng không có sai. Tại không có thầy, không có phân tích thì mình không thấy cái đó sai, mình thấy nó đúng. Cha tôi bệnh tôi phải lo, cha tôi sắp chết rồi tôi phải lo, tôi buồn tôi nhảy, đúng đủ kiểu hết. Nhưng mà mình không hiểu cái luật nhân quả, lúc đó mình tưởng mình hiểu, nhưng mà thiệt ra mình chưa có hiểu. Nếu mà mình hiểu thật sự thì mình giữ được cái sự thanh tịnh. Còn mình hiểu không có thấu, mình chỉ biết nhân nào quả nấy vậy thôi, rồi mình không biết áp dụng chỗ nào.
Kính thưa thầy, con cũng hiểu được nguyên nhân của luật nhân quả, do đó con cảm giác là làm sao để không tạo được cái nhân quả, mà con biết rằng những cái gì đến với con là cái quả, cái nhân mà con đã tạo đến. Bây giờ làm sao mình không gieo được nhân nữa để khỏi được hưởng cái quả gì sao?
Thầy... Nhân quả là hai loại. Cái nhân xấu thì quả hư, mà nhân tốt thì quả lành. Thì chúng ta chuyển hướng thượng, làm cái nhân theo gương đạo đức của Đức Phật Thầy để làm. Ta hướng về cái nhân thiện thay vì hướng về cái nhân trượt, hướng về cái thanh thay vì cái trượt, thì cái quả nó phải tốt. Bởi vì ta biết xoay chiều là giải tội, mà chúng ta cứ giữ một chiều đó là tự ép mình vào trong thế kẹt mà thôi.
Je voudrais savoir comprendre davantage sur la loi de cause à effet. Si nous voulons comprendre clairement la loi de cause à effet, pour
thì đó, cái đó là thầy giảng về cái luật nhân quả, cái vật nhân quả nó có cái nhân tốt và cái nhân xấu. Thì bây giờ mình hiểu được cái luật nhân quả thì mình phải đổi chiều. Cái quan trọng là mình đổi chiều, là đổi chiều bằng cách nào?
Mà ổn áp, chưa lão già này.
Bình thường mình đổi chiều là bằng cách mình không có làm điều xấu nữa. Mình không có sửa, phải sửa cái tánh hư tật xấu của mình. Tại nhiều khi mình có cái tật xấu nó đi về cái chiều mà không tốt. Có những cái tánh nó đi xuống, đi hướng hạ, nó không tốt. Những cái tật xấu của mình nó đưa mình đi xuống. Bây giờ mình phải hy sinh, mình buông bỏ cái tánh hư tật xấu của mình mới đổi chiều được. Còn nếu không, mình thả ra thì nó vẫn quen cái tật cũ nó đi xuống không à. Nó không có đi lên. Thì giờ mình phải sửa. Phải sửa nó mới đổi chiều được. Chứ mình không sửa mà mình muốn hướng thượng đâu có hướng được. Mình bị kéo xuống cái tầm phàm, mình làm sao mình hướng thượng nổi. Cái luồng điển của mình nó đâu có đi lên được đâu mà mình hướng thượng. Luồng điển mình nó ở ngay cái phàm tâm. Nó đâu có đi lên được đâu mà hướng thượng. Muốn hướng thượng là phải làm những cái gì trước rồi đó. Mình mới hướng thượng được. Chứ không phải mình muốn hướng thượng là được. Không phải mình muốn là được. Mình phải thực hành như thế nào mình mới hướng thượng được. Chứ không phải mình muốn là được. Hướng thượng là phải dồn cái điển mình đi lên trung tâm bộ đầu mới kêu là hướng thượng. Mà muốn hướng thượng là phải hướng thiện trước. Hướng về làm những cái chuyện tốt, buông bỏ những cái chuyện xấu, dứt bỏ những cái gì xấu trong tâm của mình á. Mình thường làm á, mình phải dứt bỏ nó đi, đừng có ôm nó. Thì lúc đó mình mới hướng về thiện. Hướng thiện là càng ngày nó càng thanh nhẹ thì mình mới hướng thượng được. Bây giờ trước khi mà muốn hướng thượng là phải hướng thiện, hướng về cái gì tốt á, cho mình được nhẹ mình mới hướng thượng được. Chứ nhảy vô mình đang tâm tối động loạn gì mà biểu mình hướng thượng sao hướng được, mà mình động loạn vậy mình đâu có niệm Phật được đâu mà hướng thượng. Nhân quả vãng lai đường tu học là trên cái đường tu học của mình, nhân quả lúc nào nó cũng có mặt ở trên để nó nhắc nhở mình. À, luôn 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 nó nhắc nhở mình. Coi mình tới đâu. Coi mình làm cái gì thì nó nhắc nhở mình. Rồi. Nhân quả vãng lai đường tu học, cho con đường tu học của mình là mình sẽ đối diện với cái luật nhân quả dài dài. Quán ân rõ rệt, tự chân hành. Là sao? Quán ân rõ rệt, tự chân hành. Câu này muốn nói gì? Quán ân rõ rệt là gì? Quán ân nó xảy ra ở đâu? Trong những hoàn cảnh của mình, trong cái hoàn cảnh gia đình xã hội của mình, là trong cái định luật quán ân, vợ chồng là cũng là quán ân, nghịch cảnh cũng là quán ân. Nó rõ ràng, nó rất rõ ràng, mình phải tự lo mình hành thôi.
Làm sao con biết mình nợ anh em hay nợ vợ chồng mà lo trả? Chồng con nói làm con người còn sống vui kiếp này tốt hơn tu để lo cho kiếp sau. Con thấy chán cảnh vợ chồng chỉ muốn tu một mình, con có tội hay không?
cái luật nhân quả. Thì bây giờ cái quả mà vợ chồng gây lộn cũng cái nhân từ trước gieo tới bây giờ mới là gây lộn, mới là thắc mắc, mới là nghịch nhau. Mà nếu cái nhân tốt mà nó không có nghịch nhau, nhân xấu nó mới nghịch nhau. Mà nghịch để chi? Thượng Đế ông sắp hay lắm. Nghịch để hiểu và sửa và tiến. Chứ không phải nghịch để giết nhau đâu, nghịch sửa để tiến. Cho nhiều người có lỗi với nhau, rốt cuộc cuối cùng cũng phải ăn năn. Khi tu và ăn năn sám hối muốn chuộc lại cái tội của chính mình. Và tới giờ phút lâm chung cũng muốn chuộc lại cái tội của chính mình đã đối xử với người thân không tốt. Có luật lệ hết. Luật lệ của Thượng Đế vĩ đại vô cùng. Từ một góc nào cũng lo cho chúng sanh học để tiến, chứ không phải học để lùi.
Đó, thì cái ân quán trong hoàn cảnh gia đình vợ chồng cũng là ân quán. Thì cái nghiệp xấu, cái nhân xấu thì sẽ gặp nghịch cảnh nhiều hơn, cãi vã nhiều hơn. Nhưng mà cái đó cũng là cái công cụ của ông Thượng Đế để giúp cho mình ăn năn sám hối, để cho mình cải tiến. Thì đó cũng là sự sắp đặt. Còn nếu mà cái nhân tốt quá thì nó chỉ thuận chiều tiến quá thôi, nhẹ nhàng hơn, không có bị nhọc nhằn hơn. Trong cái ân quán, có ân thì đúng là nó cũng chỉ có tốt, mà cái quán là nó phải ra cái nghịch cảnh. Còn có ân thì lúc đó mình trả trong cái sự nhẹ nhàng thôi. Rồi ân quán rõ rệt, tự chân hành, mình phải hành cho đàng hoàng. Thế nào là một người chân tu? Chân hành là phải chân tu không? Bây giờ mình thế nào gọi là một người chân tu? Người chân tu là phải làm cái gì? Con người ta nói gì?
Người chân tu được gạt bỏ mọi sự tranh chấp.
Người chân tu phải gạt bỏ mọi sự tranh chấp. Cái tranh chấp là nó thuộc cái phàm tánh. Lúc nào cũng tranh đua, lúc nào cũng tranh chấp, hơn thua từng lời nói. Hơn thua từ ly từ tí, không có buông bỏ được. Cho nên mình chân tu là một trong những cái chân tu là mình phải gạt bỏ mọi sự tranh chấp. Rồi chân tu là mình phải hành cho nó, chân hành là mình phải hành cho nó đúng pháp. Mình đừng có sửa pháp. Mình hành cho nó có nghiêm luật mới là người chân tu. Mình phải làm những cái gì mà người tu phải làm á. Mình phải hành những cái gì mà cái người tu phải hành á. Thì những cái điều đó thì thầy đã nhắc nhở nhiều rồi, mình phải nhớ, mình phải học. Để mình chân hành, chứ mình nói mình tu mà mình hành không có đúng, không có chân á, thì đâu có đúng. Mình nói mình tu mà mình đi lường gạt người ta là mình đâu phải chân hành, phải không? Mình muốn, mình nói mình tu mà mình đi cãi lộn, mình đi thị phi á, cái đó đâu có gọi là chân hành. Mình nói mình chân hành mà mình đi ghen ghét là mình đâu có chân hành. Mình phải biết chân hành là sao, là những cái gì mà người tu phải làm, nó kêu là chân hành, làm cho nó đúng. Một người chân tu mới kêu là chân hành. Còn mình nói mình tu mà mình làm những cái chuyện mà người tu không có được làm, mình chỉ biết ngồi thiền vậy thôi, rồi ban ngày mình sống như người thường, người ta cãi mình cũng cãi, người ta chửi lộn mình cũng chửi lộn, người ta thị phi mình cũng thị phi, người ta xen vô chuyện người khác mình cũng xen vô chuyện người khác, thì rốt cuộc mình đâu có chân hành. Mình chỉ mang tiếng tu mà thiếu tu lại chỗ đó, thành ra không có hiểu được cái chân hành. Nhận điều hay dở theo dệt tốt là làm sao? Câu này có nghĩa là gì?
Thì theo cháu thì khi mình đã hiểu cái luật nhân quả rồi thì nó là cái luật trời, mà khi mình xuống đây mình gặp những cái đó thì mình phải hiểu để cho mình có cái cơ hội để mình quay về chính cái nội tâm của mình, mình tự cái thanh tịnh là mình lo tu được.
Thì trong cái luật nhân quả thì nó có quả lành, có quả đắng. Thì cái quả nào nó cũng là để ông trời ông đã tạo ra cái luật đó để giúp cho mình tiến hóa tốt đẹp thôi. Cái nào cũng có lợi cho mình hết trơn. Mà anh thua, mình có nhận được, mình hiểu được không? Khi mà mình hiểu được, mình nhận được á, thì mình sửa đổi được. Thành ra cái bài nào mình cũng phải học hết. Bây giờ mình xuống đây, mình gặp cái nghịch cảnh, mình gặp cái hoàn cảnh không có tốt. Nhưng mà mình thức tâm, mình thấy rõ là nếu mà tôi gặp cái hoàn cảnh này, chắc chắn là kiếp trước tôi không có tốt. Kiếp trước tôi là người xấu. Cho nên tôi mới gặp cái hoàn cảnh này. Thì cái đó là điều dở, điều hay gì, có điều thiện lành là cũng nhờ cái phước đức của tôi. Thì mình hiểu được vậy thì cái điều hay, điều dở mình cũng đều phải học. Là tất cả là cũng là để chỉ có một mục đích là xây dựng cho phần hồn tiến hóa mà thôi. Cái đó là cũng giúp đỡ cho mình. Khi mà mình thấy được mấy cái điều đó mà mình thức tâm, mình biết. Hồi đó mình ác ôn lắm, mình mới là gặp được những cái hoàn cảnh như vậy. Thì bây giờ mình hướng về thiện, mình không có hướng làm chuyện ác nữa, để cho mình không có lãnh cái quả xấu nữa, không có lãnh cái quả đắng nữa. Mắt thánh chân tình xét lý thanh. Câu này có nghĩa là gì? Mắt thánh chân tình xét lý thanh. À, sao gọi là mắt thánh?
Em xin đóng góp.
Dạ.
Cái mắt thánh chân tình xét lý thanh thì theo em thì bây giờ người tu mình cứ chân thành, mình thực hành đứng đắn đi, mình tu đúng pháp đi, thì chỉ có dù đúng pháp hoặc là làm những cái việc tốt hoặc là không tốt chăng nữa thì cũng chỉ có ông trời cũng biết thôi. Mắt thánh tức là mắt của ông trời, là chỉ có ông trời nhận được thôi. Thì là mình khi mà mình mà làm những cái việc thiện, việc lành, việc tốt ấy, thì là tu đúng đắn ấy, thì là mình sẽ nhận được những cái lý thanh, cũng như là nhận được những cái sự thanh nhẹ của bề trên ban xuống cho mình. Xin hết.
Cảm ơn anh. Có ai muốn đóng góp thêm không? Mắt thánh, tại sao gọi là mắt thánh? Mắt thánh nó khác với mắt gì?
Theo em, mắt thánh là khác với mắt phàm.
Mắt gì?
Mắt phàm trần.
À, mắt phàm. Mình. Mắt thánh nó khác cái mắt phàm như thế nào?
Xa hiểu rộng được, biết được phàm thì chỉ biết mình.
Xa mũi nữa thì thế gian nó có cái câu là đừng có lấy giải thưa mà che mắt thánh đó. Thì em nghĩ là mình làm cái gì á, cũng như thầy có nói là mình lừa gạt được ai chứ mình không lừa gạt được chính mình á. Cho nên mà mắt thánh này là mình đừng có hòng mà lọt qua mắt thánh. Cái gì á cũng ông trời cũng biết hết à. Cái gì mắt thánh là như bạn đạo nói là khác mắt phàm, tức là không có gì mà qua mắt được hết á. Đừng có hòng, đừng có mong lừa dối. Em nghĩ là mình phải thành thật với chính mình á.
Không có thể nào qua mắt thánh được. Mắt thánh là ta thấy rõ hết trơn phải không?
Anh Bảo ơi, không phải phải là mắt thánh là mình là coi như là mình cố gắng để mình tu mình khai mở tới một cái bậc nào, trình độ nào đó thì gọi là cái bậc như mà Trần Hưng Đạo rồi, với những cái bậc mà cũng giỏi, tài giỏi là cũng gọi là thánh đó, phải không anh Bảo?
Thì mắt thánh là nó hơn người phàm rồi đó. Nói chung là nó đã vượt khỏi cái phàm rồi. Người phàm á, con mắt mở ra thường thường thấy gì? Nếu mà mình nhìn với cái mắt phàm á, mình thấy cái gì?
Thấy cái xấu của người ta không ạ?
À? Mình thấy cái sự mê chấp. Cái mắt phàm là chỉ có biết mê chấp thôi. Không thích, không khen thì chê, không mê thì ghét, vậy thôi, phải không? Mình dùng con mắt vào mình mở mắt hàng ngày, mình nhìn đủ thứ chuyện ở ngoài đời. Một là mê, hai là ghét, một là chê, hai là chấp. Chỉ là sống trong cái sự mê chấp, không có quán thông. Thành ra mình không có hiểu được cái nguồn gốc của mọi sự việc. Không hiểu được cái chân tình nó nằm ở chỗ nào. Phải không? Mắt mắt thánh đó, chân tình đó. Cái chân tình là cái gì? Cái gì gọi là chân tình? Mắt thánh là cái mắt nó siêu phàm mà. Nó thấy những cái chuyện mà người phàm không có thấy. Người phàm là bị mê hoặc. Có mắt cũng như đuôi. Mình ra thầy mới nói mình là đuôi điếc câm là vậy đó. Tại sao mà thầy nói mình đuôi?
Tại vì mình không có hiểu, mình không có hiểu được nhiều gì, cho nên thầy nói là mình chưa có hiểu, thành ra thầy nói mình có mắt cũng như không thấy, là được mắt đuôi, mắt mù.
Có phải vậy không? Ai nghe rõ cái chuyện này không?
Em nhớ nhưng mà em không có nói được cái chính xác cái từ của thầy.
Đuôi điếc
câm là mình đuôi điếc câm, đuôi là con mắt thứ ba của mình, hồi nhãn của mình chưa có mở. Còn điếc là mình không có nghe được lời giảng của chư Phật chư tiên ở bên trên. Còn lại câm là mình nói không ai thích nghe.
Đó, cái đó là người thầy nói mình là đuôi điếc câm là vậy á. Bây giờ mình đuôi, còn huệ nhãn mình chưa có mở, mình không có mắt thánh, mắt mình là mắt phàm, nhìn thấy toàn là chuyện mê chấp thôi, chứ ngoài ra không thấy chuyện gì khác.
Rồi, đúng rồi,
quên. Thấy
mình nói chưa người khác chưa hiểu.
Mà chân tình là chân tình là sao? Cái nào gọi là chân tình? Ở thế gian thì có chân tình không?
Theo cháu thì chỉ chân tình chỉ có trời Phật thì mới có chân tình, nhưng còn thế gian mình vẫn chưa gọi là chân tình.
Tại sao mà thế gian không có chân tình?
Thế gian nó có được mê chấp rồi giả tạo cả, chỉ có như thầy nói là tình người chưa thoát, chứ khi người ta thoát trần rồi, thoát tục rồi thì người ta mới có cái chân tình được.
Tình người ở thế gian nó chỉ có sống trong cái eo hẹp ích kỷ thôi, chứ chưa có phải gọi là chân tình. Chân tình là giúp đỡ thương yêu vô quái ngại, không có tính toán mà không có đòi hỏi mà cái gì ngược lại. Còn cái thế gian này là phải có qua có lại, phải tính toán. Còn cái chân tình là chỉ biết cho ra thôi, chứ không có tính toán, không có so đo, thì mới đạt tới cái sự thanh nhẹ, mới có được cái chân tình. Chứ mình còn phàm trược, mình đâu có chân tình được. Mình phải trở về chân giác của mình phải trở về chân hồn của mình mới có chân tình chứ. Mắt thanh chân tình, xét lý thanh là sao? Là siêu kêu là xét lý thanh. Lý gì kêu là lý thanh? Lý thanh trong cái bài thơ này muốn nói gì? Là những cái nguyên lý thanh nhẹ đó, thì cái luật nhân quả là cũng là một trong những cái nguyên lý thanh nhẹ của trời đất, là cái luật trời đó, cho nên là cái lý thanh đó. Mình xét được mình mới biết là nó hay ở chỗ nào, mà nó giữ trật tự như thế nào. Cái đó là đại diện cho cái luật, là thường thường là đại diện cho cái trật tự, mà để cho nó giữ trật tự ở thế gian á. Thì muốn cho một cái quốc gia có trật tự thì phải có luật. Càn khôn vũ trụ này, muốn cho càn khôn vũ trụ này nó có trật tự thì cũng phải có luật. Thì ở gian thì có luật đời, ở trên trời thì có luật trời. Luật nhân quả là luật trời. Tự động à, mình làm bậy thì tự động mình bị phạt. Mình làm tốt thì mình được thưởng. Cái đó là cái trật tự, cái đó là nó thanh diệu vô cùng. Cái lý đó là ông trời ổng phải làm ra vậy đó, thì ổng mới cai quản được càn khôn vũ trụ, mọi thứ đều tự động hết mà. Mình làm bậy là mình tự giam mình xuống vậy thôi. Mình hướng thượng là mình tự lên. Mọi người đều có một cái bộ luật. Bộ luật nó nằm ở đâu? Cái cán cân nó nằm ở đâu?
Bộ đầu.
Cái gì nó đại diện cho cái luật trời ở thế gian này ở trong mình? Cái xác của mình á. Cái xác của mình là bộ luật trời á. Mình ăn bậy, mình đau bụng. mình nói nhiều á, mình loạn thần kinh á, có luật nhân quả hết gắn sẵn ở trong cái xác của mình rồi, mình làm bậy là nó bị phản ứng, có đủ hết trơn. Mình nghĩ xấu là nó chiết ra độc tố, hay lắm. Tất cả đều tự động, luật trời nó nằm sẵn ở trong cái xác của mình chứ không có sao. Rồi, nhân quả vãng lai đường tu học, quán ân rõ rệt tự chân hành, nhận điều hay dở, thiêu dệt tốt, mắt thánh chân tình, xét lý thanh. Thấy rõ là cái luật nhân quả mình đi đâu mình cũng có, trên con đường tu học của mình thì chỗ nào cũng thấy cái luật nhân quả nó vãng lai, nó tới nó lui trong trong cái con đường tu học của mình. Mình hiểu rõ cái ân quán rồi mình tự hành cho nó đúng, hành cho đúng như là một người chân tu, nhận điều hay dở điều thiêu dệt tốt, mình hiểu được điều hay điều dở, cái nào cũng tốt. Mắt thánh chân tình, xét lý thanh, khi mình thoát phàm rồi mình trở về, mình thấy cái chân tình của Thượng Đế, thấy được cái tình yêu thật sự của Thượng Đế ban bố cho nhân gian như thế nào, mình mới hiểu được cái lý thanh đó, mình mới hiểu được cái luật trời đó, ông trời ông làm ra để giúp đỡ cho con người tiến hóa, mới thấy được cái chân tình của Thượng Đế. Hỏi, động đất có quan hệ gì đến người tu thiền không? Thưa, động đất sẽ xảy ra sự chết sống bất thường. Người tu thiền xuất hồn đảnh lễ Phật, phần hồn sẽ không xa xuyến về tình cảnh này. Phần hồn vẫn được thăng hoa theo chiều hướng thượng của hành giả. Chết sống là lẽ vô thường. Sẽ tâm thành tự cứu, tự gieo gương, kiếp kiếp tu tâm tự mở đường. Quy hội chân hồn không quyến luyến, bình tâm tiến hóa tự am tường. Người tu thiền thì đâu có còn lo cái chuyện sống chết nữa, tại vì sống thì đã có rồi, chỉ chờ ngày chết thôi. Mà chết là lột áo trần để đi qua một cái lớp khác thôi chứ đâu có chết. Thành ra mình hiểu được phần hồn bất diệt, hiểu được nguyên lý vô sanh, hiểu được cái sự tiến hóa đời đời, thì cái chết nó không có còn mà quan trọng như là người không hiểu. Người không hiểu cho cái chết này là quan trọng, tưởng chết là hết rồi, không còn gì nữa hết, vẫn tiếp tục cái cuộc hành trình tiến hóa chứ đâu có đi đâu mà chết, đổi lớp thôi. Thì biết chắc là phải đổi lớp rồi, đâu có gì nữa. Bây giờ ai cũng phải lãnh một cái chết, chết kiểu này hay chết kiểu nọ là cũng phải có cơ hội để ra đi thôi chứ đâu có gì đâu. Không chết kiểu này cũng chết kiểu khác, mà cái đó ông trời cũng đã định sẵn rồi, mình có lo cũng vô ích. Chết kiểu nào chôn kiểu nào cũng có hết. Mà trước khi ra đời đã định rồi chứ không phải định ngay từ bây giờ, chôn kiểu nào chết kiểu nào là chết trọn gói hết rồi. Tâm thành tự cứu, tự gieo gương, kiếp kiếp tu tâm tự mở đường. Kiếp này sang kiếp nọ là lo tu tâm nên mở con đường tiến hóa trở về. Tâm thành tự cứu, tự gieo gương là mình phải tự cứu mình chứ không ai cứu mình hết. Với cái tâm thành, kiếp kiếp tu tâm tự mở đường, mở đường. Quy hội chân hồn không quyến luyến là sao? Quy hội chân hồn không quyến luyến là sao? Quy hội chân hồn là sao?
Thế thì quy hội chân hồn tức là cái điển của hội tụ lên trên bộ đầu, trở về cái chân tâm ở trên đấy, thì nó không còn quyến luyến nữa, là ở dưới thế gian này các thứ ở trong ngũ tạng ấy mình không còn vương vấn, mình sẽ biết.
Mình có mấy cái hồn?
Có ba hồn, một hồn trong thể xác, một hồn ở trung thiên, một hồn ở trên niết bàn.
Thì cái chân hồn của ở trung thiên như là cái chân hồn ở trên nữa là mình phải đi về đó. muốn về đó thì mình phải trở về cái chân tâm của mình, trở về cái chân tâm của mình trên đỉnh đầu, từ đó là mới hướng về cái chân hồn của bên trên, là mình trở về với cái chân hồn của mình thì không còn quyến luyến chuyện đời nữa. Cái chuyện đời là chuyện tạm để học hỏi, để mình trở về thôi. Thành ra mình không có gì mà phải quyến luyến, tại mình còn quyến luyến cho nên mình mới sợ chết. Mình còn muốn ở lại thế gian cho nên mình mới sợ chết. Rồi lúc mới sanh ra thì mình không muốn, mình khóc, khóc la, nhưng mà ở lâu quen rồi không muốn đi, kia là quyến luyến, mê trần á, mình không muốn đi nữa. Ở dưới này quen à, khổ cực vậy mà sống quen rồi không muốn đi. Khi mà mình hiểu rồi, mình thức tâm, mình chịu trở về phần hồn thì mình không có quyến luyến, thì mình không có sợ chết nữa. Mình còn không còn tham sống sợ chết nữa. Còn quyến luyến là còn tham sống sợ chết, mình muốn tôi sống lâu hoài ở thế gian không chịu đi. Bây giờ cái xác này nó có rượu rồi mình cũng không muốn đi. Cái đó là còn quyến luyến đó. Còn cái người mà không còn quyến luyến thì người ta không có sợ nữa. Kêu giờ nào đi giờ đó không sao hết. Biết trước sau cũng phải bỏ hết mà. Bình tâm tiến hóa tự am tường. Bình tâm tiến hóa tự am tường. Đó, bình tâm tiến hóa. Mình hiểu rồi thì mình chỉ học hỏi tiến hóa thôi. Mình hiểu rõ rồi, am tường là mình hiểu rõ rồi đó. Mình chỉ bình tâm tiến hóa thôi, tự mình hiểu rõ mọi sự việc. Giữ cái sự bình tâm mà tiến, mà không có lo cái sự động đất hay là cái chuyện gì biến cố thiên cơ bên ngoài nó xảy ra, bất cứ chuyện gì cũng vậy thôi. Không phải chuyện của mình, chuyện của ông trời. Thì để cho ông tính đi, mình lo chuyện của mình. Đây là tiến hóa thôi. Giữ cái sự bình tâm, không có được động loạn trong bất cứ hoàn cảnh nào. Biết là ngoài khả năng của mình là không có nên lo. Cái gì trong khả năng của mình lo mà mình có thể thay đổi được tốt á, thì mình lo. Còn mình lo mà nó không có ích lợi gì mà chỉ làm cho mình động loạn thêm thì không nên lo. Hỏi, những giọng hát câu hò có ích gì cho đạo không? Những giọng hát câu hò có ích gì cho đạo không? Đáp, những giọng hát câu hò rất có ích khi truyền bá lời chân lý vào tâm người đời. Còn thuần túy giảng đạo thì người đời rất khó nhận được tín hiệu tu hành. Kể âm thanh truyền cảm chuyển tâm thanh, nhắc nhở từ lời tự hướng thanh, cảm giác không còn gieo ý động, thanh thanh dịu dịu chẳng còn tranh. Đây thầy muốn nói là mượn qua thiền ca đó, chuyển những cái lời thơ của thầy qua những cái bài hát đó, thì người đời người ta thích nghe nhạc du dương, dễ truyền cảm. Nếu mà người ta nghe đấy nó quen rồi đó, nó dễ nhập tâm hơn là giảng. Thầy ngồi thầy giảng nhiều khi người ta nghe, người ta nghe không vô, cho nên không có truyền cảm được. Cho nên phải mượn đủ thứ phương tiện để tận độ quần sanh, kêu bằng tận độ là vậy. Hỏi, thành tâm tu luyện có hữu ích gì không? Đáp, thưa, thành tâm tu luyện rất hữu ích cho tâm lẫn thân. Ý chí không thay đổi rất là cần thiết. Sống trong tự nhiên và hồn nhiên thì mọi việc sẽ đạt thành. Pháp, tức là giải phần vô trược, lưu lại sự thanh nhẹ trong nội tâm. Cuối cùng, óc sáng tâm minh thì mới đạt tới tứ đại giai không. Cảm thông nước lửa gió đất hợp thành, lòng sẽ con không còn động nữa. Kể cảm thông nguyên lý trí minh vừa, giải khổ bền tâm chẳng nắng mưa. Phát triển chân hồn tâm tự thức, buồn vui cũng vậy, cũng thông vừa. Thưa, thành tâm tu luyện rất hữu ích cho tâm lẫn thân. Thành tâm tu luyện là sao? Thế nào gọi là thành tâm tu luyện? Làm sao mình biết mình có thành tâm tu luyện không?
Đóng góp thêm cái câu này, tức là cái thành tâm tu luyện có hữu ích gì cho cái người tu không? Thì nói chung là mình đã thành tâm tu luyện, tức là mình thực hành, tức cũng như là mình tu đứng đắn, mình sẽ gạt bỏ được những cái thói ưu tật xấu của mình đi, thì là
thế nào là tu đứng đắn, thế nào là tu đứng đắn, làm sao mình biết mình tu đứng đắn, thấy cái gì chứng minh mình tu đứng đắn?
Tức là mình trước kia là mình còn động loạn nhiều, còn hướng ngoại nhiều, nhưng bây giờ mình quay vào bên trong, mình gạt bỏ được hết những cái suy nghĩ.
Là tu như thế nào mới gọi là tu đứng đắn? Tu bằng cách nào mới gọi là tu đứng đắn?
Phải tu đúng pháp mà đúng giờ đúng giấc.
Nhiều ra là mới, cái đó là mới cái nói có một gốc à? Nếu mà mới nói tu đúng giờ đúng giấc, giữ nghiêm luật tu hành à, mới có một gốc à? Chưa có phải là tu thành tâm. Nếu mà chỉ có tối ngồi thiền đúng giờ thôi, đâu có gọi là thành tâm.
Tức là mình phải dấn thân vào tu, mình phải
thành tâm
bỏ,
là
dập bỏ
tu, mà phải luyện nữa. Luyện cái gì? Luyện như thế nào?
Ý luận trí.
Hả?
Luyện ý luận trí.
Luyện ý luận trí bằng cách nào?
Tức là mình phải dứt khoát.
Luyện ý. Nên mình nói luyện trí bằng ý, mà luyện bằng cách nào?
Là trao dồi niệm Phật.
Trao dồi niệm Phật là luyện trí, luyện ý, là phải luyện cái niệm Phật. Nói tới luyện trí, luyện ý là phải lo niệm Phật, phải lo luyện cái niệm Phật, phải không? Phải là ráng làm sao mà làm cho chăm chú, làm cho luyện cho cái niệm Phật nó đi càng ngày nó càng dài hơn, nó không có bị tạp niệm, nó thường xuyên hơn, để đi tới thường niệm chứ. Ra phải nói, khi mà mình nói luyện bằng trí bằng ý, không phải nói khơi vậy, là biết đằng sau mình phải làm cái gì. Rồi gì? Ngoài cái luyện luyện cái niệm Phật, luyện trí, luyện ý, còn luyện cái gì nữa? Đâu phải dễ gì, phải không? Tu luyện đâu phải dễ, hai chữ đâu phải là đơn giản đâu. Chữ thành tâm cũng không đơn giản, mà chữ tu luyện cũng không có đơn giản, phải không? Rồi, tu luyện cái gì nữa?
Tu luyện tâm lẫn thân.
Là làm sao? Nói rõ cái ràng tâm, hơn.
Cái tâm mình phải là thực hiện, phải là ý chí vô cùng tận.
Là vô cùng tận làm sao?
Tu bằng trí, bằng ý, thực tâm.
Làm sao mà vô cùng tận? Làm cách nào để cho nó vô cùng tận?
Thì mình vung bồi cái điển lực của mình lên trung tim và niệm Phật hoài, thì mình hướng ngay chỗ đó hoài, thì nó sẽ đi tới vô cùng tận.
Mà muốn hướng về chỗ đó đâu phải dễ, phải không?
Dạ, phải.
Rồi giờ phải làm sao? Phải làm thêm cái gì nữa để cho nó dễ dàng hơn? Chứ đâu phải muốn hướng là hướng đâu. Nói thì dễ.
Nói trên
nguyên tắc thì dễ lắm. Nhưng mà mình coi mình phải thực hành, mình phải mổ xẻ từng ly từng tí, coi làm bằng cách nào.
Yeah.
Giờ làm cách nào đây? Mình biết là nó không có dễ. Đâu phải nói là làm được đâu. Ai nói là ai đã không hiểu cái đó. Tại sao mình làm không được?
Là mình làm thêm cái pháp luân thường chuyển, làm hoài hoài, hít thở của cái khí trời, của cha trời, thì cái nguyên khí đó là mình nuôi dưỡng, nó sẽ đem đi lên, là mình nuôi.
Rồi là nãy giờ chỉ có nghe nói hành pháp không à? Nãy giờ chỉ có nghe nói hành pháp mà không nghe nói gì khác hết á.
Bằng tí, bằng ý, phải niệm Phật.
Chỉ có niệm Phật thôi sao, đâu có đủ.
Đâu có đủ, đúng rồi.
Còn gì nữa?
Tu tâm sửa tâm.
Trước hết là phải làm gì? Trước hết mình muốn niệm Phật ta phải làm cái gì trước, khi mà mình muốn niệm Phật, muốn luyện cái niệm Phật ta trước hết phải luyện cái gì trước? Nếu mà mình muốn luyện niệm Phật đó, mình phải luyện cái gì trước?
Luyện cái ý mình, cái trí mình.
Không phải.
Không phải.
Không phải cái đó.
Ví dụ mình phải dung bồi cái đó, mình phải mới đi vô niệm
Phật. Làm sao dung bồi được, nó kéo mình đi ra chuyện bên ngoài, không dung bồi sao nói.
Nhưng mà có lúc mà mình thức tỉnh rồi sao?
Mình thức tỉnh không có được bao nhiêu giây hết trơn, là mình bị kéo 24 tiếng, mà mình bị kéo hết 23 tiếng rồi là tiêu rồi.
Giờ nhưng mà đụng tận quá thì mình cũng kinh nghiệm rồi, mình cũng phải trở vô.
Nói cái đó là chỉ nói thôi, cái đó chỉ nói, cái miệng nói thôi, chứ không phải làm nó khác. Làm là phải mình có phải, làm là phải có
phương cách.
Làm là phải
dạy lục căn lục trần.
Mà trước khi dạy lục căn lục trần phải làm gì trước?
nghe băng là thầy nhiều, nghe băng mà
thầy. Trước khi nghe băng là phải làm gì đó, phải luyện cái gì mà cần phải luyện chứ. Cái gì mà mình cần phải luyện chứ. Giờ trở về căn bản này, không có nói đi lung tung. Nãy giờ nói chuyện xa vời quá, cái căn bản chưa làm mà nói mấy cái chuyện kia là không bao giờ làm được.
Mình chọn một chỗ nào đấy để mình ngồi yên tịnh thôi.
À, ngồi hoài đâu có ở, nhiều người ta đi lung tung cả ngày người ta đâu có ngồi được. Thì đúng rồi, tu vô vi là tương trên nguyên tắc là ở nhà thôi, nhưng mà nhiều người nó đi ra ngoài không à. Ít có ở nhà lắm.
Đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng.
Bằng cách nào? Đúng rồi đó. Giờ trước hết là phải đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng. Bằng cách nào?
Mình phải để cái răng kìa, răng lưỡi trên.
À, phải luyện cái đó trước. Mày phải luyện răng kìa, răng coi lưỡi trước. Ngậm cái miệng lại đi, bớt nói chuyện đi, bớt thu hút cái sự động loạn đi. Thì lúc đó mình mới niệm Phật được. Thì cái đó, cái cần luyện đầu tiên trước hết là phải luyện coi lưỡi răng kìa răng. À, cái đó nó hữu ích chỗ nào? Co lưỡi, mình luyện được cái co lưỡi răng kề răng đó là nó hữu ích chỗ nào?
Hữu ích cho
chứng minh là máu huyết của mình nó chuyển chạy đều ạ.
Cho sức khỏe mình
chứng minh là máu.
Thế làm cái gì? Nó giúp cho mình cái gì? Mình luyện cái...
Là chứng minh... cái con lưỡi răng kề răng ấy là chứng minh là cái máu huyết của mình nó được chuyển chạy đều chú ạ.
Có cái gì quan trọng hơn?
Nước tâm độ.
Cái gì quan trọng hơn?
Đóng cái khớp xương sau đầu.
Trong miệng
tiết ra đóng cái khớp xương sau đầu.
Mà cắn răng co lưỡi đó để giúp cho mình chấn động lực mạnh để dương lên bộ đầu, trung tâm bộ đầu.
Trước hết là nó giúp cho mình nhớ niệm Phật. Cái đó là cái quan trọng nhất. Mình niệm Phật được rồi đó thì mấy cái kia nó mới tới. Mà khi mà mình co lưỡi răng kề răng thường xuyên rồi đó, tự nhiên nó sẽ giúp cho mình nhớ niệm Phật. Bớt nói chuyện động loạn rồi. Không có xía vô chuyện người khác, không có thị phi, không có lo chuyện đời. Thì lúc đó nó sẽ giúp cho mình nhớ niệm Phật. Cái là cái giai đoạn đầu tiên muốn luyện niệm Phật là phải luyện cái răng, coi lưỡi răng kề răng và ý thức được cái coi lưỡi răng kề răng là nó quan trọng. Chứ không phải là nhẹ, ngậm cái miệng lại thôi, ngậm miệng mà quên coi lưỡi cũng như không.
Ngậm lưỡi mà không có co là nó cũng không kết quả
ha. À, đâu có thể, ta biểu co lưỡi răng kề răng mà mình chỉ cái răng kề răng thì cái đó bình thường ai là chẳng biết răng kề răng, ngậm miệng là răng kề răng chứ gì đâu. Muốn nói thì mình nói thôi. Còn mình co cái lưỡi lên là mình khóa lại rồi. Khác à? Chỉ có chút xíu thôi mà.
Đúng. Khi mà co lên đó, thì nó chấn động lực lên thì nhớ niệm Phật. Đúng, cái đó đúng rồi.
Cái căn bản mình nắm không có vững. Mình nói chuyện trên trời dưới đất không à. Còn cái chuyện chánh đó mình phải làm đó, mình không có nắm vững. Rồi, bây giờ mình coi lưỡi răng kề răng rồi mình niệm Phật. Ngoài ra mình còn phải luyện cái gì nữa? Dạ, luyện tâm, luyện tánh là mình phải
có trong giữa hai chân mày đang cho mình có cái tánh thẳng thắn tọa.
Tánh thẳng thắn rồi trong ngày mình cũng phải biết giáo huấn lục căn lục trần. Phải giáo huấn lục căn lục trần mình mới sửa được chứ. Nên nếu không hồi đó giờ ông chủ bà chủ dạy nó theo cái đường lối cũ rồi bây giờ muốn đổi lại thì phải dạy nó lại chứ. Cắt nghĩa phải dạy lại. Rồi bây giờ làm sao biết mình thành tâm?
Khi mình co lưỡi răng kề răng thì lúc đó lúc nào cái tâm mình nó cũng hướng lên, nó nhớ tới là nó thành tâm được không? Có đúng không? Thì nó
bây giờ muốn đo lường cái sự thành tâm của mình làm sao?
lấy cái gì mình đo cái sự thành tâm của mình? Có một cái rất dễ.
Theo cháu là mình phải thực hành đúng cái pháp của thầy. Đó, cái đầu tiên là mình thực hành đúng cái pháp.
Đấy, còn gì nữa? Ngoài pháp còn cái gì nữa?
Cái thứ hai nữa là mình phải lấn cái đạo nó sang nhiều hơn cái đời. Thể hiện cái sự thành tâm của mình trong việc tu học. Chứ mình để đời nó lấn hơn thì thành ra tu mãi không tiến được.
Giờ mình phải lắng cái đời để cho cái đạo càng ngày nó càng mạnh hơn. Thì mình muốn lắng cái đời á, thì mình phải cái thời gian mà mình dành cho đạo nó phải nhiều hơn. Bây giờ thành mình nói trong ngày thời gian của mình dành cho đạo là mình dành bằng cách nào đây? Thì mấy người đi làm là đương nhiên là phải mất cái thời gian đi làm rồi. Nhưng mà khi mà mình đi làm để tranh thủ thời gian thì mình nghĩ mình làm cái gì và mình cũng đang đóng góp. Đóng góp để trả nợ chúng sanh là đóng góp cho nhân loại, nghĩa là đóng góp cho Thượng Đế. Nghĩa là cái tâm trí của mình lúc nào cũng hướng thượng, chứ không phải là mình so đo trong công việc làm của mình làm cái gì cũng tận tâm. Là mình nghĩ mình làm cái gì, mình sống là nhờ nhân loại, đóng cộng đồng nhân loại, thì bây giờ mình phải đóng góp cái gì cho cộng đồng nhân loại. Thì cái tâm mình hướng về cái đó không á, và cái sự thành tâm, cái sự tận tâm của mình á, nó cũng đã giúp cho mình hướng về con đường đạo rồi. Trong những lúc mà mình đi làm khó mà có thể tập trung niệm Phật lắm, nhưng mà cái tâm mình hướng thiện, mình hiểu về cái hướng về cộng đồng, hướng về nhân loại, hướng về Thượng Đế, thì nó cũng giúp cho mình một phần để cho mình lắng, bớt nghĩ suy nghĩ cái chuyện so đo tính toán ở cuộc đời, tranh giành ở cuộc đời này. Cái đó là một phần. Rồi ngoài cái thời gian đó, mình còn cái thời gian mà mình phải ăn uống, mình phải dọn dẹp nhà cửa rồi đủ thứ hết rồi, còn rồi sau đó mình làm gì? Mấy người mà rảnh rang hơn làm gì? Chị nói dốc?
Không có đâu.
Kiếm người này người kia nói chuyện chơi phải không?
Không có đâu thầy ơi.
Nhưng không có.
Vô tâm, quay vô tâm. Rồi đôi lúc thí dụ cũng phải cho nó nghỉ ngơi một chút. Rồi cũng phải quay vô tâm.
Nhưng mà quay lấy cái người tu lấy cái gì giải trí? Em cho nó nghỉ ngơi là giải trí chứ gì? Người đời người ta cũng cần giải trí mà người đạo cũng
em giải trí là em nghe băng giảng thầy.
Đó. Nghe băng thầy là một cách để giải trí về tâm linh. Người ta giải trí về đời ấy, thì người ta đi kiếm cái chỗ nào ca nhạc động loạn ấy, người ta vui chơi trong cái chỗ đông người. Mình cứ kiếm cái chỗ vắng vẻ mà mình nghe những cái lời triết lý cao siêu ấy, là mình giải trí về tâm linh. Thành ra người tu cũng có chuyện để giải trí. Nhưng mà ăn thua cái gì? Ăn thua lục căn rằng nó có chấp nhận cái kiểu giải trí đâu, hay là nó còn quen cái kiểu giải trí kia. Thì cái đó mình phải luyện nó đó. Mình phải luyện nó cho nó thích cái kiểu giải trí tâm linh, là nghe băng giảng, nghe triết lý, học chân lý, truy tầm chân lý. Cái đó là cái giải trí của người tu. Thì thay vì mình coi cái chuyện bậy bạ trên mạng, nó nói chuyện tùm lum tùm bậy tùm bạ không đi ra gì hết trơn, mở băng này ra nghe học được biết bao nhiêu. Kiếp người đâu có bao nhiêu năm đâu, còn có mấy năm nữa là đi rồi. Mà mình không lo học đạo rồi đi chỗ khác hay cho đạo đâu mà học. Khó lắm à. Bây giờ mình muốn học cái gì cũng có, ông Phật cũng để lại hết rồi. Sau này mình đi chỗ khác khó kiếm lắm à. Muốn học cũng không có mà học.
Rồi, cảm ơn.
Mình ra này,
chính xác.
Mình ra mình phải tranh thủ thời gian để cho mình lắng bớt, lắng từ từ qua bớt, cho cái đời cái chuyện gì không cần thiết á, mình giảm bớt đi. Cái chuyện gì cần thiết thì mình làm, tại thời gian càng ngày nó càng ngắn đi mà, càng lớn tuổi thấy thời gian càng ngày nó càng qua mau, nháy mắt là thấy hết năm mà mình đâu còn bao nhiêu năm nữa. Mà mình đi lo những cái chuyện không cần thiết làm gì nữa bây giờ, trước sau cũng phải bỏ hết à. Mình cũng muốn biết cho nhiều cái chuyện thế gian cũng đâu có đem theo được cái gì đâu. Mình quay về mình lo cái tâm linh, gom được cái gì gom. Ông Phật không để lại cho mình để mình hốt được cái gì hốt, đem vô tâm được bao nhiêu hay bao nhiêu. Mình phải cố gắng. Cái đó mới chứng minh là mình có thành tâm hay không.
Còn mình nói mà mình thành tâm mà suốt suốt ngày mình nghĩ tới đạo không có bao nhiêu hết, mình nghĩ tới chuyện đời nhiều hơn, mình nói mình thành tâm tu luyện làm gì có chuyện đó. Mình đã nói rất dễ, nhưng mà hiểu rồi để làm là chuyện khác. Phải mổ xẻ rồi mình mới có cách đo lường mình. Mình mới có cái đường hướng đi rõ ràng. Chứ hai chữ, bốn chữ thành tâm tu luyện thì nói rất dễ, ai cũng nói. Nhưng mà nó là cái gì? Làm thế nào? Tự nhiên và hồn nhiên thì mọi việc sẽ đạt thành phức pháp, tức là giải phần ô trược, lưu lại sự thanh nhẹ đó. Thì cái pháp của mình đó, tức là giải được cái phần ô trược thì mình bớt rước cái rác vô, mình lo mình giải ra, mình hướng về thanh nhẹ thì cái trược từ từ nó phải tự xa lánh. Lưu lại mình giải nó ra, mình lưu lại cái phần thanh nhẹ trong nội tâm. Cuối cùng thì mình sẽ, óc mình sẽ sáng, tâm mình phải minh, mình sẽ hiểu được nhiều chuyện hơn. Mình không còn động nữa. Cảm thông nguyên lý triến trí minh vừa, giải khổ bình tâm chẳng nắng mưa. Chẳng nắng mưa là có nghĩa gì? Tại sao giải khổ bình tâm chẳng nắng mưa? Nắng mưa ở đây thầy muốn nói gì?
Nắng mưa theo em là thầy nói ý là cái sự thay đổi.
Thay đổi gì?
Sớm nắng chiều mưa, thay lòng đổi dạ. Khi mình đã quyết tâm mình tu rồi thì mình giữ cái ý chí, mình vun bồi ý chí để mình quyết tâm mình tu, chứ mình không được rời bỏ những cái mà mình cái mơ, những cái mà mình theo đuổi, cái ước mơ mình theo đuổi là mình hành pháp, mình không rời bỏ cái ý chí đấy ra.
Thì nắng mưa đó là cũng như anh nói là nay dày mai khác. Mấy người mà nội khoa tâm lý bất ổn thì thường thường hơi có nắng mưa. Chút vui chút buồn là nắng mưa, chút vui chút buồn, chút động chút tĩnh là con người nắng mưa, nó không có bình tâm, tại bên trong nó không có ổn, có tâm bệnh nhiều quá đó. Thành ra nội khoa tâm lý bất ổn, thành ra nó kêu là mấy người mà nắng mưa bữa nay thì vui, chút nữa buồn, chuyện gì chút xíu cũng làm cho mình buồn được. Giải khổ, mình phải giải khổ, mình bền tâm chẳng nắng mưa. Bền tâm là giữ vững một lòng, nó không có thay đổi nữa, không có nay thì thích, mai thì không thích, bữa thì cố gắng tu, bữa thì không có cố gắng tu, kêu mà bữa thì thích chuyện đời nhiều, bữa thì hướng về đạo đó, thì nó nắng mưa nó không có bất thường. Nắng mưa là nói lên cái chuyện thay đổi bất thường, không có giữ vững. Phát triển chân hồn tâm tự thức, buồn vui cũng vậy, cũng thông vừa. Buồn vui cũng vậy, mình hiểu rồi thôi. Không có làm thêm gì nữa. Buồn vui, hiểu vậy rồi thông rồi. Rồi lúc nào cái tâm mình cũng vừa, và cũng được bình yên, nó kêu là vừa. Mình thấy là vừa là nó ổn định đó. Hỏi, cuộc sống bị chạm trán thì sao? Đáp, thưa cuộc sống bị chạm trán thì mới có cơ hội tiến hóa nhanh chóng hơn. Thử thách và chạm trán là cần thiết cho người tu thiền tự hướng về thanh tịnh mà tu. Kệ, giải thông nguyên lý chẳng còn mù, trí tuệ khai minh tự thức tu. Đời tạm quay quần trong kích động, bình tâm học hỏi tự mình tu. Cuộc sống bị chạm trán thì mới có cơ hội tiến hóa nhanh chóng hơn. Thử thách và chạm trán là cần thiết cho người tu tự hướng về thanh tịnh mà tu. Chạm trán là mình phải gặp thử thách, mình gặp cái nghịch cảnh, gặp thử thách, nghĩa là mình tiến lên được bước nào là thử bước đó liền, để coi mình có vững chưa. Mình vững thì mình qua được, còn mình không vững thì mình phải luyện trở lại, để cho kỳ sau mình qua, cho nó càng ngày nó càng thấm nhuần. Mà cái bước nào hay bước đó, người tu vô vi bước được một bước hay một bước, mà bước nào phải vững chắc bước đó, chứ không phải là thấy vậy rồi mai mốt tuột xuống trở lại, mất hết, phải làm lại hết, mất thì giờ lắm. Thành ra mình phải đụng chạm với sự thật, đụng chạm với những cái bài học để cho mình thức tâm, mình hiểu rõ thử thách, mình hiểu rõ, thì lúc đó mình mới hướng về cái sự thanh tịnh. Mình đo tu thôi, mình thấy chán ngán cái chuyện đời rồi, không có gì để ham hết trơn. Giải thông nguyên lý chẳng còn mù, mình hiểu rõ cái nguyên lý rồi, phải trở về không. Trí tuệ khai minh tự thức tu, cái sự sáng suốt của mình càng ngày nó càng khai triển. Cái hầu mình thức á, thức thì nó mới thấy rõ, nó không còn bị mê trần nữa, chỉ lo tu thôi. Đời tạm quay quần trong kích động, đời thì sống tạm mấy chục năm thôi, quay qua quay lại, tất cả xung quanh là chuyện kích động và phản động, mà chỉ là tạm thôi, để giúp cho mình thức tâm, bình tâm học hỏi, tự mình tu. Thì mình ráng giữ cái sự bình tâm, nó có động cách mấy rồi nó cũng qua thôi, ráng giữ cái sự bình tâm. Bữa nay giữ được chút, mai giữ được chút, thì càng ngày nó càng quen với cái cách mà để giữ cái sự bình tâm. Chuyện gì nó xảy ra rồi nó cũng giải quyết cách này hay cách nọ thôi, nó cũng phải qua, hoàn cảnh nào cũng thay đổi. Hỏi: lui về thực chất của chính mình tu có đúng không? Đáp: thưa, lui về thực chất của chính mình tu rất đúng. Có tiềm tàng được thực chất thì mới có cơ hội thấu đáo nguyên lý mà tiến. Kệ, bằng lòng tu sửa chẳng lo phiền, tự tiến thông minh cảm thấy yên. Đời đạo phục hồi trong tuệ giác, cảm thông thiên địa chẳng còn riêng. Cái gì gọi là thực chất? Thực chất của mình là gì?
Theo em thì trở về với căn bản của chính mình là thực chất. Còn bây giờ mình động loạn đây là mình đang không sống thực chất. Mình không thật thà, mình không chất phác, mình không thật thà.
Căn bản của mình là gì?
Căn bản của mình là thanh tịnh và sáng suốt.
Bây giờ mình tìm về, lui về thực chất của chức mình. Tìm tàng được thực chất thì mới có cơ hội thấu đáo được nguyên lý mà tiến. Thì cái thực chất của mình xuống đây, cái vốn của mình, căn bản của mình là cái sự thanh tịnh. Có thanh tịnh thì mới có sáng suốt. Mà mình không chịu lui, cái gì nó giúp cho mình lui về thanh tịnh?
Nghiệp cảnh.
Những nghịch cảnh, những cái sự động loạn nó đẩy cho mình lui về thanh tịnh, chứ không phải là để cho mình nhào ra mình ăn thua đủ với nó nha. Đẩy mình vui về thanh tịnh, mình trở về, mình lo, mình tìm lại được cái thực chất của mình thì mình mới có cơ hội thấu đáo được nguyên lý mà tiến, thì mình có sáng suốt, mình mới hiểu được cái nguyên lý của mọi sự việc là cái gì, cái sự thật của cái luật của mọi sự việc là gì. Trong nguyên trời càn khôn vũ trụ này nó có luật hết, nó có cái nguyên lý đó hết, nó không bao giờ thay đổi hết. Nhưng mà mình hiểu được á thì mình không có động loạn, mà mình chỉ lo tiến thôi. Bằng lòng tu sửa chẳng lo phiền. Con người ta có cái tật là hay lo, chuyện gì không làm được cũng lo, chuyện gì không có phải trong khả năng của mình cũng lo, cũng phiền. Mà mình bằng lòng chỉ có sửa mình thôi, mình chỉ có quyền, mình hiểu được là mình chỉ có cái nguyên lý là mình chỉ có cái quyền đó thôi, cái quyền tu sửa thôi, thì mình lo cái chuyện đó thôi. Còn những cái khác không phải chuyện của mình thì mình đừng có xía vô. Thì đó, mình tu sửa, không có lo phiền cái chuyện gì không có cần thiết thì không có nên lo. Tự tiến thông minh cảm thấy yên, mình tiến lên mình sáng suốt thì lúc đó mình mới yên. Đời đạo phục hồi trong tuệ giác, đời mình cũng ổn định mà đạo mình cũng ổn định trong cái sự sáng suốt, hiểu biết về đạo, cảm thông thiên địa chẳng còn riêng. Mình hiểu được trời, hiểu được đất, mình không có còn sống, mình sống với cộng đồng thiên địa thì mình đâu còn riêng nữa. Hỏi: các nơi trên thế giới đều muốn bé đến đó thuyết giảng cho đồng hương, bé nghĩ sao về việc này? Đáp: bé sẵn sàng phục vụ nhân loại tùy duyên cơ trời quy định. Kệ, cảm thông nguyên lý chân tình định, học hỏi không ngừng bé cảm minh. Đời đạo song hành trong ý thức, cơ trời sắp xếp rõ chân tình. Thì bé lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ nhân loại trong cái tinh thần cứu độ tùy duyên của cơ trời quy định. Thượng đế sắp đi đâu thì bé đấy đi đó thôi, bé không phải là muốn hay tìm, nhưng mà cơ duyên đưa đẩy tới đâu, trời đưa đẩy tới đâu, quy định tới đâu thì bé làm tới đó. Kệ, cảm thông nguyên lý chân tình định, thì mình cảm thông được cái nguyên lý là do trời định, chân tình là nói giọng trời đó. Có cái chân tình cứu độ chúng sanh thì mượn bé để cứu độ chúng sanh trong cái chân tình đó. Học hỏi không ngừng, bé cảm minh. Một khi mà bé đi thuyết giảng vậy á, thì bé được học hỏi không ngừng. Bé cảm thấy càng ngày càng sáng suốt hơn. Đời đạo song hành trong ý thức. Đời thì lo đi thuyết giảng giúp người nhân loại thức tâm tu. Đạo thì vẫn hành vẫn tiến trong cõi điển giới. Đời đạo song hành trong ý thức. Hiểu rõ cái chuyện của mình làm là trong ý thức, chứ không phải làm việc không ý thức. Cơ trời sắp xếp rõ chân tình, cơ trời sắp đặt để mình càng ngày càng hiểu rõ cái tình trời hơn. Thế nào là cái tình trời? Thương yêu và giúp đỡ bằng cách nào? Câu chót: làm người có sự liên hệ gì quan trọng nhất? Đáp: thưa làm người, mọi sự liên hệ đều quan trọng cả, từ không khí cho đến vật chất. Phải biết được liên hệ mật thiết của các giới thì mới có cơ hội quán thông sự việc của chính mình. Kể thực hành tại thế, một hành trình tự thức tự tu hiểu chính mình, đạo hạnh cao dày tâm thức giác, trở về thanh nhẹ lại càng minh. Thì mình sống ở trong cái cuộc đời này nó có điều liên hệ với nhau, mà mấy cái liên hệ đó tạo thành những cái gì kêu bằng cái gì, những cái sự liên hệ với nhau nó kêu bằng cái gì?
Nghiệp duyên thôi.
Cái cộng đồng á, nghĩa là mình sống cái gì mình cũng phải nhờ những cái người xung quanh hết mình mới sống được. Mình sống ở thế gian á, là trước hết là mình ở dưới thế gian, ở trên mặt đất này á, mình nhờ cộng đồng nhân loại mình mới có cuộc sống, không? Nhưng mà nói về cái tình trời á, mình nhờ cộng đồng chư tiên chư Phật giúp đỡ cho mình có những cái mà vô hình mà mình không thấy đó. Như là thanh khí điển quá sanh vạn vật là của trời, ông trời ông sản xuất thanh khí điển 24/24, không có giờ phút nào ngừng nghỉ. Rồi chuyển qua tiên Phật hỗ trợ cho mình những cái phương tiện, tiên giúp cho mình những cái phương tiện văn minh tiến hóa để cho mình có cái phương tiện học hỏi dễ dãi hơn. Phật thì ban chiếu cái sự sáng suốt cho mình. Tất cả đều có cộng đồng hết. Tất cả mà mình sống ở trong thế gian này, mình không thể nào mình nói tôi không cần ai, tôi sống mình đâu có được. Mình mới thấy rõ, khi mà mình giam vậy, mình bị giam vậy, mình mới thấy rõ là mình cần tất cả mọi người mình mới sống được. Chứ mình bỏ mình ở trong nhà rồi từ từ mình thiếu, thiếu cơm, thiếu gạo, thiếu rau, thiếu cỏ, thiếu thực phẩm, thiếu đủ thứ. Mình bỏ trong khạp đậy lại thì lúc đó mình thiếu luôn không khí là chết. Cái gì mình cũng cần, ông trời ổng sanh ra mình sống ở đây đó, là cái gì xung quanh mình cũng hỗ trợ cho mình. Mình không có thể nào tự giam mình, cô lập mình là mình chết thôi, chứ mình không có sống được. Thực hành tại thế một hành trình, tự thức tự tu hiểu chính mình, đạo hạnh cao dày tâm thức giác, trở về thanh nhẹ lại càng minh. Thì mình thực hành tại thế là mình đang đi cái cuộc hành trình của mình đó, tự thức không còn mê loạn nữa. Mình hiểu được cái chuyện cần phải làm, cái gì cần thiết và cái gì không cần thiết. Mình hiểu rồi, mình tự thức mình mới hiểu được. Nhưng nếu không mình chỉ nói thôi, chứ mình không biết cái nào cần thiết và cái nào không cần thiết. Tự thức là hiểu, tự tu lúc đó mình sửa, mình biết cái gì không cần thiết mình bỏ nó đi. Hiểu chính mình hiểu rõ những cái sai trái của mình để mình sửa, chứ mình hiểu cái sai trái của người ta nó không có giúp cho mình tiến hóa. Đạo hạnh cao dày tâm thức giác, mình lo mình xây dựng cái đạo hạnh của mình, hạnh càng ngày càng tốt, tâm thức giác trở về thanh nhẹ lại càng minh. Đạo hạnh cao dày thì mình được cái luồng điển của mình được hướng về thanh nhẹ, thì luồng điển của mình nó trở về sự thanh nhẹ thì nó sẽ còn sáng suốt hơn. Rồi rốt cuộc mình tu là để trở về cái sự thanh nhẹ và sáng suốt, chứ đâu phải kiếm cái sự đồng loạn nữa. Rồi xong hết bài học hôm nay rồi.
Xin cảm ơn Bảo.
Cảm ơn tất cả các bạn.
Cảm ơn chú Bảo.
Cảm ơn Bảo.
Dạ. Cảm ơn tất cả các bạn.
Con cảm ơn chú Bảo.
Cảm ơn chị Bảo nha. Cảm ơn quý bạn nha.
Bảo nha. Chào tất cả mọi người.
Dạ, chào hết.
Minh Bảo.
Đúng không? Chào
anh Bảo nha.
Chị Ngân là mình sẽ đúng theo mình thấy hả? Chị có mười dậu.
Em chào anh Bảo nha, chào Thanh, chào tất cả mọi người nha.
Dạ, yeah.